Kiếm nghịch thương khung, chương 1103, lôi chi áo nghĩa nhị giai, 2, góc truyện audio.com, cuối cùng ông trời cũng dễ dàng tha thứ cho hắn, nói với sự dễ dàng tha thứ cho hắn, không bằng nói là quá sợ hãi đi, bởi vì chiến lực của huyền thiên quá mức nghịch thiên, cho nên, trời cũng phải sợ hãi. Trời ở đây cũng phải chỉ là bầu trời, mà chỉ là quy tắc đại đạo vận chuyển ở trong thế giới này, không thể nghịch chuyển, không thể nhìn trộm, huyền thiên lại phá vỡ đại đạo quy tắc vượt qua ba cảnh giới, giống như là một bí mật thiên cơ truyền nhân không nên nhìn mà lại nhìn, cho nên mới bị trời phạt. Chẳng qua là, bí mật thiên cơ của ông trời, thì càng không thấy, mà trực tiếp phá hư đại đạo quy tắc vận chuyển của trời thì trực tiếp bị thiên kiếp. Ở trên đỉnh đầu của huyền thiên, có mây đen cuồn cuộn, vô tận thiên lôi đang hội tụ, thanh âm chấn động trời. Cách xa chỗ này, là đám ma tộc ở xung quanh Đông Ma Thành trên 100 vạn dặm, đều đang run rẩy. Thiên lôi, trời sinh khắc chế ma tộc, lôi điện tứ trọng đối với vương giả nhân loại có thương tổn rất lớn, đối với ma vương càng thương tổn tới tính mạng hơn, vì vậy đối với thiên lôi, ma tộc trời sinh có cảm giác sợ hãi. Mà huyền thiên chịu thiên kiếp trong ánh mắt cũng không có một chút sợ hãi mà còn lộ ra vẻ hưng phấn. Phải nói hắn không sợ nhất là cái gì, thì chính là lôi điện này. Thiên lôi đối với nhân loại có lực công kích khủng bố, nhưng đối với huyền thiên cũng chỉ là lực lượng chi nguyên mà thôi. Thiên kiếp còn đang hình thành, lôi đình còn đang không ngừng hội tụ, huyền thiên cũng đã phóng lên trời trực tiếp xông vào thiên lôi kiếp điện ở trên bầu trời. Nếu có vương giả ma tộc nhìn thấy, huyền thiên đối mặt với thiên lôi tứ trọng lại không có sợ hãi mà còn mạnh mẽ đâm đầu vào đó, không phải xấu hổ thì cũng phải bái phục hắn. Đối mặt với thiên kiếp ngược lại giống như thấy bảo vật mà xông đi vào, hắn thật đúng là loại người biến thái. Ngay cả thần kỳ tiên sinh cũng có chút kinh ngạc thì thào nói. Điện quang trong tay huyền thiên rè rè, đem ngự lôi châu ra, không sợ lôi đình, huyền thiên dựa vào viên bảo châu này, nếu không, mặc dù thuộc tính lôi của hắn là cấp hoàn mỹ cũng không thể miễn dịch được sự công kích của lôi điện. Nhưng ngự lôi châu do thiên lôi chi tinh chế tạo mà thành, huyền thiên có ngự lôi châu, liền không chút mảy may sợ lôi điện nữa. Rất nhanh, huyền thiên liền xông vào bên trong lôi đình, thiên lôi kiếp điện tứ trọng kinh khủng, cảm ứng được mục tiêu trời muốn phạt điên cuồng quật tới tấp vào hắn. Rất thoải mái, huyền thiên giống như thấy lôi thần bình thường, dường như đang đứng ở bên trong lôi hải, sung sướng kêu lên. Ngự lôi châu điên cuồng hấp thu với luồng thiên lôi kiếp điện này, thực lực huyền thiên thẳng tắp phình ra như bão tố, giờ khắc này, tình trạng thực lực huyền thiên tăng lên dường như so với vương giả đại thành còn khủng bố hơn. Thiên lôi kiếp điện ở bốn phía, so với bất luận lôi điện dĩ vãng huyền thiên gặp phải, đều mạnh mẽ hơn, càng cuồng bạo hơn, bên trong ẩn chứa lôi chi áo nghĩa cao siêu hơn cả áo huyền. Giờ phút này thực lực của huyền thiên cơ hồ là một vị vương giả đứng đầu, đối với việc lĩnh ngộ lôi chi áo nghĩa cực kỳ linh mẫn, hắn cảm nhận được lôi chi áo nghĩa ở trong lôi điện đầy trời kia tinh thế lĩnh ngộ biến thành sử dụng của chính mình. Trong nháy mắt huyền thiên cảm thấy, lôi chi áo nghĩa của hắn có một loại cảm giác đang thăng hoa, đó là dấu hiệu muốn đột phá. Bởi vì có ngự lôi châu, huyền, góc truyện audio.com, thiên lĩnh ngộ được lôi chi áo nghĩa với tốc độ rất là nhanh, đã đạt được nhất giai cực hạn, hiện tại còn muốn đột phá, lôi chi áo nghĩa hướng tới nhị giai, nhất giai cùng nhị giai, đúng là một cái bay vọt thật lớn. Lôi chi áo nghĩa nhị giai, đại biểu cho ý niệm tu vi của vương giả cảnh trung kỳ, rất nhiều vương giả, phải tới vương giả đại thành mới có thể lĩnh ngộ được. Nhưng mà tu vi của huyền thiên mới chỉ là bán bộ vương giả, mà ý niệm tu vi của huyền thiên luôn bảo trì trạng thái vượt xa dẫn đầu. Huyền thiên lập tức ngồi ngay ngắn ở bên trong mây lôi điện kia tùy ý thiên lôi kiếp điện kia điên cuồng quật vào thân mình, hết thảy hồn niêm của hắn đều chìm đắm bên trong lôi chi áo nghĩa. Trận thiên kiếp này cũng không tạo thành bất cứ thương tổn nào cho huyền thiên, ngược lại thiên lôi còn rèn luyện thêm thân thể cho hắn, khiến cho thân thể của hắn kiên cố hơn, hai là lôi chi áo nghĩa trong thiên lôi kiếp điện, vượt xa những lôi điện mà huyền thiên đã từng gặp phải, khiến cho lĩnh ngộ của hắn đối với lôi chi áo nghĩa, có tiến triển rất lớn. Huyền thiên biết rõ thiên kiếp cũng không tồn tại quá lâu, đại đạo không giới hạn, tuy rằng chiến lực của huyền thiên nghịch thiên có chút phá hỏng đại đạo quy tắc nhưng đối với tổng đại đạo vận chuyển mà nói cũng không đáng kể cho nên không có khả năng dùng toàn bộ lực lượng thế giới đến tiêu diệt hắn, bị lực của thế giới tiêu diệt thì lôi kiếp như vậy ai cũng không đỡ nổi. Thiên đạo mặc dù vô tình, nhưng tổng thể cũng để lại một đường lui, võ giả trải qua thiên kiếp không có vượt qua thì sẽ chết còn nếu vượt qua thì chính là một điểm rất tốt. Bình thường, chỉ có chiến lực yêu nghiệt nghịch thiên cực kỳ cường đại, ở thời điểm tu vi đột phá mới có thể bị thiên kiếp. Từ xưa đến nay những yêu nghiệt nghịch thiên tu vi đột phá trải qua thiên kiếp sớm nhất là thời điểm đột phá vương giả cảnh, còn huyền thiên mới là bán bộ vương giả, liền trải qua thiên kiếp hơn nữa cường độ còn mãnh liệt hơn, đó là một chuyện hiếm có. Huyền Thiên đang ở bên trong lôi điện cuồng bạo, bên tai có tiếng nổ vang lên không dứt, nhưng mà Huyền Thiên lại quên mất bản thân mình, cái gì cũng không nghe được, lòng yên thần tĩnh, chỉ có để ý đến Lôi Chi Áo Nghĩa huyền diệu tồn tại ở trong đầu của hắn, không ngừng lĩnh ngộ, không ngừng biến hóa. Rốt cuộc Huyền Thiên đối với việc lĩnh ngộ Lôi Chi Áo Nghĩa, xuất hiện tiến hóa, thăng hoa thành công, tiến thêm một bước nữa, đạt đến cường độ nhị giai. Huyền Thiên đối với thuộc tính Lôi Chi hiểu rất rõ, đạt đến một trình độ rất cao thì có thể vận dụng lực lôi đình, so với Lôi Chi Áo Nghĩa ít nhất cao hơn gấp bội. Lôi Chi Áo Nghĩa đạt tới cường độ nhị giai, ở chính giữa không gian Huyền Thiên, điện quang cùng lôi đình kiếm hồn rè rè, lập tức trưởng thành gấp đôi, chiều dài cũng tăng gấp đôi, hỏa diễm kiếm hồn cũng lớn hơn gấp đôi. Có thể từ lôi đình ở trên kiếm hồn đột nhiên biến thành lớn có thể nhìn ra, mặc dù kiếm đã hoàn chỉnh, nhưng chỗ vị trí trung tâm có một đạo dấu vết rõ ràng, đem một kiếm phân thành hai, đại biểu cho đây là kiếm hồn nhị giai. Lôi đình kiếm hồn biến thành nhị giai, lập tức tiến đến gần chính giữa không ít, lực lượng càng mạnh thì càng tới gần chính giữa hơn, cả hỗn độn nguyên thần nhất giai kia cũng chen chúc tiến tới thêm một chút. Có thể thấy được lôi đình kiếm hồn nhị giai ẩn chứa lực lượng không thể so sánh. Góc truyện audio.com với hỗn độn nguyên thần nhất giai, cách chương.